This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và sau đây là chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ hai đầu tuần, anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo thứ hai đầu tuần thì rất là khỏe, mặc dù có người ước rằng thứ hai đừng có.
Dạ vâng, và thời tiết thì lạnh rồi nóng, bây giờ mà mùa đông mà có 70+ độ thì không biết thời tiết này nó sao sao ha anh Tiến Dũng ha.
Ở Texas thì thời tiết nó cũng bất thường lắm, cái người nó cũng vậy đó em, nhưng mà cũng có còn hơn không, nhưng cái quan trọng đó là cũng rất là dễ bị bệnh cái thưa vị. Thời tiết nó giống như là roller coaster, nó giống nhiều thứ lắm. Người ở Texas cũng vậy, rồi ngay cả gọi là thị trường chứng khoán nó y chang như vậy nữa. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones màu đỏ, rồi bây giờ màu xanh trở lại. Và có nhiều con số phải nói là màu xanh vực trở lại buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones sáng khi mà mở cửa thị trường chứng khoán thì từ đến 10+ điểm, nhưng bây giờ là lên được 14 điểm, hiện tại là 23.447 điểm. Nasdaq thì lên được 49 điểm, hiện tại là 6.787 điểm. Gọi là SP500 thì lên được 10 điểm, hiện tại 2.541 điểm. T-Note 15 là 2.66%. Dầu thô thì lên được khoảng 1 đồng 24 xu. Một thùng dầu thô là 49 đồng 29 xu. Một euro đã được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 6 đồng 50 xu. Và hiện tại 1.291 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.40%. Tuần rồi cao nhất là 4.56%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.850.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có thể đã làm cho thị trường chứng khoán thay đổi cục diện buổi sáng ngày hôm nay. Nói về hai cường quốc sẽ có một cuộc nói chuyện trong cái tuần lễ này, và đặc biệt sáng hôm nay cũng đã có cái động thái rồi, cái thưa vị. Theo như cái bản tin này thì có thể nói đơn giản đó là ở ngoài hai cường quốc, hẳn như là Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình đó, có cái vẻ bên ngoài thì bằng mặt nhưng mà không có bằng lòng, hoặc là two side faces, hai mặt, cái thưa vị. Nói về cái trận chiến về thương mại đó, hay là cái trade về cái tariff đó, thì hai bên có vẻ như là ảnh hưởng một phần nhỏ vào những cái doanh nhân, cái hạn như những cái đồ lặt vặt. Chúng ta biết rằng chúng ta xài, bây giờ quý vị thử tưởng tượng một cái đôi giày chúng ta mở lên cũng made in China, hay là cái áo chúng ta bận cũng mở lên cũng là made in China, rồi những cái vật dụng trong gia đình gọi là nồi niêu son chảo bàn tủ ghế cũng made in China. Nhưng cái đó là những cái phần phụ bị ảnh hưởng, tức là trâu bò hút nhau, rùi của chết là chỗ đó. Nhưng thực tế ra đó thì hai cường quốc này vẫn rất là có một cái sự tham vọng về technology. Nếu mà nói về đánh lên tariff những cái mặt hàng nho nhỏ thì không đúng, nhưng mà chính xác hơn đó là hai bên vẫn còn đang rất kình nhau về những cái technology. Điển hình như Hoa Kỳ đã bắt một cái người gọi là chủ tịch về CFO đó, Financial Officer, thì bắt cô đó thì đã thấy rõ ràng về cái sự gọi là cạnh tranh rất mãnh liệt giữa hai cường quốc, thưa quý vị. Rồi cái thứ hai nữa đó là sáng hôm nay khi chuẩn bị có một cuộc hội đàm đó, gọi là cuộc họp thượng đỉnh, thì Hoa Kỳ đã gửi một vài chiếc hạm chạy vòng quanh cái quần đảo gọi là Trường Sa mà Trung Quốc đã lén lút xây cái căn cứ ở đây. Cái điều đó làm cho bên Trung Quốc cũng tức giận lắm. Nó một mặt thì ngồi xuống nói chuyện, một mặt thì khiêu khích. Cái đó là chúng ta thấy rõ ràng Hoa Kỳ cũng chẳng có nể nang gì chút xíu. Vì khi mà cái bản tin này đưa ra thì nhiều nói rằng có một sự lạc quan, optimism, nhưng thật sự ra nó bi quan nhiều hơn. Vì cái phần mà hai bên gọi là làm thỏa mãn nhau thì nó rất là gọi là xa vời, cái thưa vị. Sáng hôm nay thì người gọi là phó thủ tướng Trung Quốc là ông Liu He bất ngờ đã dự cái cuộc họp buổi sáng ngày hôm nay, đã đại diện ông Tập Cận Bình, và ông này cũng là cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, nói chung nó chính xác hơn là về của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cái thưa vị. Khi mà tối hôm qua có một cuộc điện đàm giữa hai tổng thống đó, ông Tập Cận Bình cũng như là ông tổng thống Donald Trump, thì những cái sự lạc quan đã on cái phone thì rất đơn giản rồi, nhưng mà vì cái phần thắng của bên Hoa Kỳ gọi là cái chủ động thì có thể là cũng cao hơn, vì tổng thống Donald Trump đã nói chuyện hôm qua thì cái deal đó nó sẽ rất là lạc quan, vì Trung Quốc dạo gần đây họ là chính xác là absolutely China hurt very badly, đó là lời của tổng thống Donald Trump nói buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng cái vấn đề này không có chấm dứt một hai ngày, có thể kéo dài cả suốt năm nay được, thưa quý vị, khi mà hai bên vẫn còn rất là kình nhau về vấn đề technology cũng như là vấn đề Biển Đông. Nếu mà không thỏa mãn được thì chắc chắn những cái thuế này vẫn tiếp tục dai dẳng. Trong khi đó thì ngày hôm nay là tuần lễ thứ ba bước qua khi mà Federal bị shut down, 2/3 nhân viên, tương đương khoảng 800.000 nhân viên, quý vị, là phải ở nhà để mà chờ chính phủ ký một cái thỏa thuận về cái ngân sách cho cái tài khoá năm 2019 này. Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy cái này cũng đúng nữa, là trâu bò hút nhau thì rùi mũi bắt đầu ảnh hưởng đây. Tức là hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đặc biệt là Congress và Tổng thống Donald Trump, thì thật sự nó rất là khó, quý vị, khi mà ký một cái chữ ký để mà thông qua cho số tiền chỉ có 5 tỷ. Nếu mà nói 5 tỷ đó thì không bằng một cái, gọi là chính xác hơn là không cần bằng một số tiền lẻ mà Hoa Kỳ giúp đỡ các nước quốc gia khác trên toàn thế giới. Thì tại sao lại kéo dài như vậy để thỏa mãn hai bên? Thì thấy rằng thật sự ra nếu mà Tiến Dũng mà có quyền đó cũng lôi bà gọi là Nancy Pelosi ra test cho vài cái, rồi ông Donald Trump cũng vậy nữa. Thật sự ra cái điều này, khi mà hai bên có một cái sự gọi là giằng co nha để thỏa mãn, để giành được cái quyền lợi, mà cái quyền lợi nó rất nho nhỏ, chỉ có 5 tỷ một bên đây rồi bên kia cũng vậy, nó thật sự nó không đáng, quý vị, nhưng mà đã làm ảnh hưởng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người dân mà đi làm đó thì không có nhận tiền lương. Khi mà họ nghĩ như vậy thì tạm thời đóng cửa thì họ không có nhận lương. Có những lời đồn đãi rằng có những người đồn ở về TSA đó, tức là nhân viên an ninh của sân bay đó, đã lấy cái ngày sick day để ngồi ở nhà để được trả lương, vì nếu mà được cơ quan chính phủ đóng cửa đó thì họ không được trả lương và họ ngồi nhà không được trả lương, nhưng mà họ lấy tiền gọi là những cái ngày sick day thì họ được trả lương. Thật sự cái này là fake news hoàn toàn, thưa quý vị, vì Bộ An ninh của Hoa Kỳ, đặc biệt về sân bay đó, TSA đó, thì không thể nào mà ngồi ở nhà sơi nước được, bệnh cũng phải lết đi cho đủ cái người, số người để mà kiểm tra ở những cái nơi sân bay. Vì thế thì ông nghĩ rằng nếu quý vị nghe những bản tin mà nói là nhân viên an ninh ở sân bay đó không làm việc nữa thì hoàn toàn 100% là fake news, không có, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có một cái liên quan đến Sephora ngày hờ chiều thứ sáu thì họ nói rằng họ đã sẽ đưa thông báo recall 950.000 chiếc xe Sephora trên toàn thế giới. Đây là những cái gọi là cái bóng ma Takata là cái airbag, thưa quý vị. Cái airbag Takata đến ngày hôm nay vẫn còn nữa. Cái lý do tại sao, vì trong những thập niên vừa rồi đó, thì tất cả hầu hết những cái xe mà không cần biết, xe Mỹ, xe Đức, xe Pháp, xe Anh, xe Việt Nam, xe Trung Quốc không cần biết, thì tất cả những xe này đã sử dụng cái xe airbag Takata. Vì thế cứ từng đợt sẽ recall như vậy, vì nếu recall một lần đó, mấy chục triệu như vậy thì không thể nào đủ airbag để cung ứng. Vì thế từng hãng xe sắp hàng để mà recall, thì đợt này đến là đợt của xe Ford. Những cái xe Ford nào mà có cái tên sau đây thì chúng ta cũng nên gọi, hoặc là chúng ta chờ xe Ford gửi, hãng Ford gửi cái thơ đến. Chiếc xe Ford Edge đời 2010 và chiếc Lincoln MKX bị recall. 2010-2011 chiếc xe Ford Ranger, 2010-2012 chiếc xe Ford Fusion và chiếc Lincoln MKZ, rồi 2010-2011 chiếc xe Mercury Marlin, rồi chiếc xe 2010-2014 chiếc xe Ford Mustang. Đó là những cái dòng xe bị recall của xe Ford. Thì vì nào có thì chúng ta cũng nên gọi để, hoặc là đợi xe Ford gửi thơ về, đi sửa càng sớm càng tốt. Mình đi tiếp thì có liên quan đến chiếc xe GM và công ty DoorDash. Chúng ta biết DoorDash là một cái công ty mới, gọi là mới sáng giá trên thị trường bây giờ, là một công ty chuyên môn delivery thức ăn, đặc biệt là những nhà hàng đó, họ sử dụng cái DoorDash rất nhiều, rất rẻ, có thể rẻ hơn thằng Uber Eats nữa quý vị. Và General Motors đã hợp tác với lại DoorDash sẽ ra một chiếc xe, nó gọi là xe driverless. Chiếc xe này DoorDash sẽ mua lại và sẽ giao hàng không cần người lái xe. Quý vị có thể gọi một cái DoorDash delivery, ví dụ như một tô phở đi, thì cái xe GM này, và nó sẽ dùng cái gọi là Bolt EV, tức là electronic vehicle, sẽ chở đến nhà quý vị, giao hàng quý vị mà chúng ta sẽ không thấy một người nào lái hết. Hiện tại bây giờ họ đang thử nghiệm ở San Francisco, nếu thành công thì chắc chắn trong tương lai chiếc DoorDash này sẽ cái dịch vụ DoorDash này sẽ đại trà trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà Tiến Dũng khuyến khích quý vị nào mà có thương mại đặc biệt về nhà hàng đó, chúng ta nên sign up với DoorDash, vì DoorDash là một cái công ty hiện tại giờ cũng rất nhiều cái cơ sở thương mại biết đến. Mới đây thì Tiến Dũng không mới nhớ, hình như là Chicken Fillet hay là cái gì đó đã sign up một cái hợp đồng rất lớn về DoorDash, tức là sẽ giao hàng cho những người gọi là order đồ ăn đó. Thì quý vị nào mà có cái business đặc biệt mà nhà hàng thì cũng khuyến khích quý vị nên sign up với DoorDash, họ lấy tiền lệ phí cũng rất là phải chăng, thưa quý vị. Mà tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về trên tất cả 50 tiểu bang nước Mỹ, thì tiểu bang, trong tiểu bang của bạn, thành phố nào là thành phố tuyệt vời đáng sống nhất? Wow, cái này là phải nói rằng qua một cái gọi là thống kê của Cục Điều tra Dân số hay Cục Thống kê Dân số đó, thì họ làm một cái thống kê những cái thành phố mà có trên 8.000 cư dân. Và họ nói rằng những cái tiêu chuẩn của những thành phố mà thuộc về thành phố chất lượng để cho chúng ta đến sống đó, thứ nhất là đường xá phải an toàn, vừa chạy xe không bị ổ gà, không bị đụng xe, không bị cướp, không bị gọi là everything, đi bộ cũng không bị cướp bóc, vân vân, tất cả đó nằm trong cái gọi là safe streets. Cái thứ hai là really strong economy, tức là quý vị sẽ về kinh tế ở đó thì không có người nghèo, người kinh tế thôi là medium trở lên. Cái thứ ba là tức là những cái nhà ở đây có gọi là người đến đây ở thì mọi thứ đều có phải chăng, giá cả phải chăng, không mắc mỏ. Chúng ta nhớ là khi cái nơi sang trọng đó là ở đó cái gì cũng mắc. Chẳng hạn như quý vị vào ở Hollywood đi, everything so expensive, nhưng mà cái thành phố mà tất cả mọi tốt mà ngay cả giá cả cũng phải chăng. Và cái kế nữa là cái những cái dịch vụ giải trí phải đầy đủ, rồi ngay cả cái shopping center, everything phải đầy đủ. Thì khi mà làm một cái thống kê như vậy thì họ đưa ra ở Texas thì cái thành phố tên là West University Place, thành phố đại dương không biết ở đâu, hình như cũng gần ở bên Houston quý vị. Đây là thành phố number one nằm trong tiểu bang Texas. Còn những tiểu bang khác thì vì muốn biết thì chúng ta vào cái USA Today để tìm thôi thành phố của những tiểu bang mà bà con, bạn bè hay bạn trai, bạn gái vì đang sống là thành phố nào. Nhưng mà riêng mà Texas là West University Place. Xin trở lại với bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và nói về cái việc mà chính phủ đóng cửa đó thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, giống như là những cái hồi sáng này bà Bảo có đọc một cái bản tin đó, nếu mà ai đang sử dụng cái chương trình Snap Food Stamp á, thì có thể sẽ cũng gặp cái vấn đề trong cái việc mà đi mua thực phẩm, bởi vì chính phủ hiện nay thì đang đóng cửa trong cái việc này, thì trong cái việc mà chuyển tiền rồi chắc cũng gặp nhiều rắc rối trong đó, cũng như là không biết là tới đây, tới cái mùa khai thuế tới rồi thì cái việc mà cái check return chắc cũng sẽ có chậm trễ một tí. Và ông Tiến Dũng.
Vâng, chính xác là như vậy bà Bảo. Quý vị cũng biết rằng 2/3 gọi là các cơ quan chính phủ sẽ đóng cửa hay là nhân viên đó, thì nó không phải là hoàn toàn tất cả những cái dịch vụ sẽ đóng cửa hết, nhưng mà họ sẽ có một số nhân viên, chẳng hạn như tất cả những cái gọi là cái department, có chỗ nào có 10 người thì 6 người sẽ nghỉ và 4 người vẫn ngồi lại đó để làm việc. Thì nó không có nói là stop hoàn toàn, completely stop, nhưng mà nó sẽ dùng cái từ là delay, tức là cái công việc nó vẫn go bình thường nhưng mà nó sẽ slow down rất nhiều. Chẳng hạn trước đây có 10 người thì bây giờ còn có 3 người làm thôi, thì cái chuyện đó chúng ta sẽ chậm hơn thôi, chứ hoàn toàn nó không phải là đứng luôn một chỗ. Vì quý vị chúng ta nhớ là nãy chúng có nói rằng thuế quý vị sẽ chậm nhận được tiền, chứ không có nói là chúng ta sẽ không lấy được tiền, quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị các bạn hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến anh Tiến Dũng và chúc anh có một thứ hai đầu tuần cũng như là nguyên một tuần gặp nhiều may mắn, bình an. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.